tự nhiên ổng phải có búa, có rìu, có đục, có bào, có những cái phương tiện, những dụng cụ, cộng lại có gỗ, có đinh, có dán, phải không? Hợp lại thì ổng mới làm ráp thành cái bàn. Ổng chỉ là người cánh nhân để phụ giúp cho thần, chứ còn ở trong đó xét kỹ thì rất nhiều, không phải một người mà được. Nói một có là nói cách đơn thuần, không đúng sự thật. Đó là chúng ta xét từ sự vật nhỏ rồi lần lên. Có nhiều người thắc mắc, cứ nghĩ quả địa cầu này ai tạo ha? Rồi trả lời sao? Thì nhiều vị xưa cứ nói đó là tạo quá tạo ra. Nói ông tạo quá tạo thì nghe dễ hiểu quá, ông làm ra cái quả địa cầu thôi, không ai hỏi nữa. Nhưng mà giới đạo Phật cho phép mình nói như vậy hay không? Nếu căn cứ trên thuyết duyên sinh thì không cho phép mình nói đơn thuần như vậy. Bởi không có cái gì tự một vật mà tạo ra một vật, mà phải là duyên hợp. Mà duyên hợp thì không thể nói ông tạo quá, không thể nói ông thượng đế mà tạo ra được. Mà hỏi quả địa cầu này tại sao có, thì đạo Phật chỉ nói do nhân duyên hợp mà thật. Nhân duyên hợp mà thành thì cái nhân duyên nó phức tạp lắm. Rồi mà chính gây cái nhân duyên đó, đó người ta sẽ thắc mắc nhân duyên thì cái nào, cái gì để mà hợp lại. Thì tuy nhiên chúng ta không thể giảng hết được, nhưng mà cái đầu óc khoa học nhân cái đó mà phát ra, phải không? Nó nhân duyên tức là có cái này có cái kia mới tìm ra. Thì bây giờ tất cả quý vị xét kỹ ở thế gian này coi, thử có cái gì mà chỉ đọc một nguyên nhân tạo thành một cái khác hay không? Ví dụ như con người, chỉ có một người nam không tạo thành được đứa con không? Chỉ có người nữ không tạo thành được đứa con không? Thì cũng là nhân duyên hòa hợp lại mới thành được. Đó là nói con người. Rồi cho tới tất cả như cây cối sự vật, ví dụ như chúng ta có một hộp cam hay là một hộp bưởi. Hộp cam hộp bưởi có thể thành cây cam cây bưởi được không? Chưa đủ, phải không? Nếu hộp cam hộp bưởi mà để trên cái bàn này 10 năm nó cũng là hộp cam hộp bưởi, không thành cái gì hết. Mà có hộp cam hộp bưởi rồi phải có đất, có nước, có phân, có người săn sóc vân vân, rồi mới thành được cây cam cây bưởi. Thì như vậy hộp cam chỉ là một cái chánh nhân, mà còn phải bao nhiêu trợ duyên nữa mới thành. Chứ một hộp cam không thành. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ chủ trương đạo Phật nói cái lý duyên sinh á, là để thấy rõ tất cả sự vật đều do nhiều yếu tố hợp lại, chứ không có cái đơn thuần. Mà đầu óc chúng ta quen cái đơn thuần, nói cái gì chỉ nói một à, ai tạo chùa này, ông thầy viện chủ ông tạo, ai cất nhà đó, cái ông chủ nhà cất. Chứ sự thật ông chủ nhà đâu có đủ điều kiện cất, ông còn phải bao nhiêu điều kiện nữa hợp lại mới thành, chứ không phải một cái mà thành. Thì tôi nói tổng quát như vậy để sau phần chi tiết ở đây chúng ta sẽ phân tích chia sẻ nhiều hơn. Thì như vậy cái lý duyên sinh đó, tổng quát quý vị thấy rõ chủ trương đạo Phật nói nó không có tánh cách, không có tánh cách mà là phó thác nói người ta xong đó, mà nói để rồi người ta tìm ra sự thật. Ví dụ nói duyên sinh để rồi mình phân tìm ra lẽ thật nó từ cái gì, từ yếu tố nào hợp lại. Thì bây giờ quý vị thấy khoa học là cái gì, tức là tìm những yếu tố, những nguyên nhân tổ hợp thành một sự vật, một hình thể. Một sự vật, một hình thể đã phân tích ra để tìm những yếu tố trong đó. Thì như vậy đó là tinh thần khoa học. Thì như vậy chủ trương duyên sanh đạo Phật có ngược cái khoa học đó, phải không? Đó là một lẽ thực. Chứ nhiều người không hiểu, nói đạo Phật nói cái gì cũng là do cái này cái kia mà không có nói rõ. Cái sự thực, tinh thần khoa học nó nằm trong đạo Phật rõ ràng. Cái chủ trương đạo Phật như vậy. Cho nên ai nói cái gì mà một cái tạo ra đạo Phật không chấp nhận. Vì vậy mà có nhiều người cứ thắc mắc, hỏi cái đầu tiên mà tạo ra con người và vũ trụ này là cái gì? Khi hỏi cái đầu tiên là đạo Phật không chấp nhận rồi. Tại sao vậy? Vì câu hỏi đã đặt sai. sự vật cái giữa này hợp là do nhiều nguyên tố, mà hỏi có một cái nên trả lời là thật. Tôi phải rằng ví dụ giờ hỏi cái ly này cái gì độc nhất, một cái gì tạo ra cái ly, mà nếu chúng ta trả lời có trúng được không? Không phải một ông thợ gốm không tạo thành cái ly được, phải không? Còn phải bao nhiêu thứ nữa. Cho nên chúng ta nếu trả lời cái câu hỏi sai đó là chúng ta đã sai. Vì vậy mà hỏi cái gì đầu tiên tạo thành con người vũ trụ, Đạo Phật không trả lời câu hỏi đó, cho là câu hỏi đã sai. Vì chủ trương Đạo Phật là nhiều duyên hợp lại mà. Ví dụ quả địa cầu chúng ta có một quả địa cầu to như vậy, nhưng mà cũng nhiều bụi, nhiều đất, tất cả cái đó ráp lại, chứ đâu phải như không người bỗng dưng có cái quả địa cầu được. Do đó cho nên cái thuyết duyên sinh của Đạo Phật là chỉ một cách thực tế, chứ không phải mơ màng như người ta tưởng lòng. Nó là nói rõ ràng, thiết thực. Nếu chúng ta có phương tiện khảo cứu thì mà thấy cái ý nghĩa đó hết sức là rõ. Đây, đi về chi tiết. Trước khảo sát những vật có hình tướng gần chúng ta nhất, như cái bàn viết hiện đây của ta, trước nó không tự có, phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa vân vân, và có ông thợ mộc, do sự cưa xẻ, bào, đục, kết ráp của ông sao mới thành cái bàn. Những nguyên liệu, dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên chung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi cái bàn này do vật gì làm ra, chúng ta đáp do ông thợ mộc hoặc do gỗ, vân vân. Đó là cái lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy đúng thì mắc phải bệnh thiên kiến. Cái đó là bệnh thiên kiến, nhìn có một khía cạnh mà cho là chân lý. Chân lý nó không phải ở một khía cạnh mà nó là trùng hết. Thành ra nói cái gì mà nó đúng toàn thể thì cái câu nói đó chân lý. Còn nói cái gì mà đúng có một gốc, một cạnh thì nó chưa phải chân lý mà thuộc về thiên kiến. Mà cả thế gian chúng ta đa số là chóc theo cái thấy một gốc một cạnh đó, chứ không chịu thấy cái trùm, cái tổng quát. Vì vậy mà Đạo Phật bắt buộc chúng ta phải nhìn sự vật bằng cái trùm khắp, chứ không cho nhìn bằng cách riêng rẽ hay là một gốc một cạnh. Thì quý vị thấy qua cái thí dụ cái bàn này, rồi thí dụ tới cái đồng hồ này, hỏi cái đồng hồ này ai làm ra thì chúng ta sẽ trả lời sao? Không lẽ nói là cái ông thợ làm đồng hồ làm ra? Nếu mình ông thợ không đâu có đủ điều kiện làm, mà phải còn bao nhiêu bộ phận, phải có đủ thứ trong đó ráp lại mới thành cái đồng hồ. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa của Đạo Phật nói là không có một cái làm ra một cái. Quý vị xét kỹ coi, bây giờ cái lý đó quý vị thử tìm khảo cứu tất cả những cái gì mà hiện có ở thế gian này, thử coi có một cái làm thành một cái được không. Nếu có như vậy là Đạo Phật nói sai. Còn bằng tất cả cái nào cũng là do nhiều cái hợp lại thì Đạo Phật nói không sai, phải không? Thì như vậy Đạo Phật nói trước và hiện nay cũng như sau này nó đều là đúng như vậy hết, thì đó gọi là chân lý, nói không sai không chạy. Chứ không phải mà nói như người ta tưởng tượng, hoặc do cái này hoặc do cái kia rồi người ta bẻ qua khía cạnh khác hay chặt. Ví dụ mà nói cái bàn này do ông thợ mộc làm, rồi tôi nói nếu không có gỗ không có đinh thì ông thợ mộc làm sao làm cái bàn, rồi mà trả lại người khác đó do gỗ đinh làm thì cũng là chặt hết, phải không? Nếu nói một khía cạnh thì đều là chặt, chỉ nói nhân duyên hợp lại thành thì nó trùng hết. Nhân duyên hoặc nhiều hoặc ít, mà nói nhân duyên đó rồi chúng ta suy động ra thì mới thấy có một cái nó hay, nó liên hệ giữa duyên. Thì hỏi tôi tại sao mà có ra đây, thì chắc chắn có nhiều người nói do cha mẹ tôi sanh ra tôi, phải không? Là tôi có ra đây. Nhưng nói như vậy đủ chưa? Chỉ cha mẹ tôi rồi, có tôi sắp tới bay lớn này hay không? Chưa đủ. Tôi có tới hiện giờ, ngoài cha mẹ tôi còn có thầy thuốc, phải không? Còn có những người dịch giải, cần có những người nông phu, cần có bao nhiêu người nữa rồi. Người nào ở trên thế gian này cũng đều có liên hệ đến với tôi hết, phải không? Nếu nó dịch giải thì dịch giải đã liên hệ với mình đành rồi. Rồi nào khung cưỡi, nào tất cả những cái gì mà liên hệ tới người dịch giải cũng liên hệ tới mình nữa. Hoặc liên hệ gần, hoặc liên hệ xa, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Như vậy thì chúng ta xét nhân duyên thì nó trùng trùng từ lớp này tới lớp kia. Ví dụ hồi nãy tôi nói cái bàn do ông thợ mộc và gỗ, đinh hay là bào, đục, vân vân làm ra. Nhưng bây giờ đó là mình nói cái trực tiếp. Rồi gián tiếp hỏi làm sao có cái bào, làm sao có cái đục, làm sao có cái đinh, phải làm. Thì tức là liên hệ tới ông thợ rèn, liên hệ tới hãng làm đinh, liên hệ tới bao nhiêu cái điều khác nữa. Thì như vậy tất cả sự vật này nó có mặt đều liên hệ khắp tất cả, chứ không phải chỉ riêng một hoặc hai người làm ra cái đó. Sự có là sự liên hệ. Mà đã là liên hệ thì mình mới thấy giữa này mình và mọi người có sự liên hệ trùng trùng ở trong đó. Cho nên khi xét về lý nhân duyên này rồi thì cái người tu hành mà cao siêu á, thì người ta thấy chúng sinh tốt là mình tốt, mọi người tốt là mình tốt, mọi người xấu là mình xấu, mọi người khổ là mình khổ, mọi người vui là mình vui. Vì vậy cho nên nói Bồ Tát thấy chúng khổ, chúng sinh khổ, tức là thấy mình khổ. Bởi vì có sự liên hệ như vậy. Chúng sinh xấu là mình xấu, còn một người đau khổ, còn một người xấu là cái trách nhiệm mình chưa xong. Là vì mình và mọi người liên hệ. Nếu mình chỉ thấy riêng cá nhân mình độc thân, không dính với ai hết, đó là mình là cái người chỉ biết tiêu cực, yếm thế, vô ích. Còn người hiểu rõ thì thấy mình và mọi người đều có liên hệ nhau hết. Ai cũng là người ơn của mình, ai cũng có người giúp cho mình mới có được sự sống này. Thí dụ chúng ta đang đi đường, khát nước, ghé vào nhà của một người lạ, nhưng mà xin một tách nước, người ta đâu không cho, phải không? Mà tách nước đó trong khi mình khát, mình uống tách nước vô cho mình khỏe, mình nhẹ, thì tách nước đó đã giúp cho sự sống mình rồi. Đó. Rồi bao nhiêu cái khác nữa cũng như vậy. Chúng ta lên xe, có người đưa chúng ta tới nơi, thì cái người đưa chúng ta tới nơi cũng là ơn chúng ta rồi, cũng là liên hệ với sự sống chúng ta rồi. Thì giữa xã hội này nó chằng chịt, nó liên hệ với nhau, chứ nó không có tách rời từng cá nhân được. Do đó cho nên hiểu lý nhân duyên rồi thì thấy giữa mình và tất cả là có sự liên hệ vô cùng. Cho nên mình không có quyền ích kỷ lo riêng cho mình, mà phải nghĩ tới tất cả mọi người, làm sao cho ai nấy đều vui thì mình mới thực vui, làm sao cho ai nấy thấy khổ mình mới thực thấy khổ. Mà đó là một lẽ thực. Ví dụ gia đình 5 người mà có một mình vui mà 7-8 người khổ thì mình, thì cái vui của mình có trọn vẹn không? Chắc chắn không trọn vẹn rồi. Thấy người kia sầu não, người nọ chiều bự, người kia chào bạo gì đó, thì tự nhiên lòng mình nó cũng bất an. Đó. Rồi giả sử xong 10 người đó mà 9 người vui, chỉ có người buồn, thì 9 người đó có vui trọn vẹn được không? Nó, tuy mình vui bây giờ thấy người kia đương sầu não thì mình cũng bị buồn lây. Cho nên khi nào muốn được cái vui trọn vẹn thì cả gia đình đều vui, thì ở trong gia đình mới có cái vui trọn vẹn. Còn một người khổ thì trong gia đình có vui đi nữa, những người kia có vui cũng là vui thiếu sót, cái vui không đầy đủ. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái lòng của cái người hiểu được đạo rồi thì thấy mình và mọi người có sự liên hệ. Mà sự liên hệ đó cho nên mới có sự thương xót và đùm bọc với nhau, không nỡ để cho người ta khổ mà mình được vui. Đó là cái tinh thần đạo đức từ cái lý nhân duyên mà mình xét rộng ra. Do đó cho nên hiểu được lý nhân duyên tức là chúng ta hiểu được cái sự ràng buộc giữa mọi người với mọi người. Mà hiểu được cái sự ràng buộc đó thì lòng chúng ta nó trùm hết, nó không có cho phép chúng ta nghĩ mình. Bởi vì làm sao mình tự sống được, mình còn phải ăn, mình còn phải mặc, mà những cái nhu cầu của mình đó đâu phải tự tay mình làm ra được hết, phải không? Mình phải nương người này, phải nhờ người kia, mà có sự nương nhờ mới sống, tức là người ơn mình hết rồi. Mọi người đều là kẻ ơn, là kẻ giúp cho sự sống của chính mình đó. Và đến cái thí dụ nữa, đến như cái nhà chúng ta hiện ở, hoặc là nhà lá hay nhà gạch, trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá phải có cột, kèo, đòn tay, cây, lá rồi sau chúng ta mới ráp lại thành cái nhà. Nếu là nhà gạch phải có gạch, xi măng, vôi, cát, vôi, ngói, gỗ và thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà gọi là duyên hợp, khi cái nhà hư hoại đi gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp, duyên tan, thật thể cái nhà vốn không thật có đó. Thì quý vị thấy, hiểu được lý nhân duyên thì nó có một cái tiến thêm một tình nữa. Biết cái nhà đó nguyên trước đâu có, phải không? Do các duyên hợp lại ráp đủ điều kiện thành cái nhà. Để trong các duyên đó mà giả sử nó có 5-3 cái duyên mà hụt hư đi thì cái nhà bị sập đổ đó. Thì như vậy thành hình được một sự vật là đủ duyên hợp lại. Sự vật hư hoại đi là do thiếu duyên, hay là cái duyên nó bị hư hoại thành cái sự thể đó nó hoại theo. Thì như vậy thành hoại chỉ là tướng duyên hợp thì duyên tan, chứ còn cái thể của cái nhà trước sau thì không thiệt, phải không? Mình thì cứ thấy cái nhà này nó cái nhà là thiệt, nhưng mà sự thật cái nhà đâu có thiệt. Nếu thiệt có thì khỏi cần duyên hợp đó. Mà đã là duyên hợp thì cái nhà thể nó nguyên không thiệt có, do duyên hợp rồi mới có. Mà duyên hợp thì cái duyên đó nó rã ra thì tan. Thì như thân chúng ta hiện giờ, thân mình á, thì ai cũng nói mình là cái thân thiệt có. Nhưng với nhà Phật á, thì cho thân này là do duyên hợp, mà đủ duyên thì nó hợp, nó khỏe mạnh, thiếu duyên thì nó bị đau yếu, còn nếu thiếu nữa thì nó rã rời. Thì như vậy đủ duyên gọi là sanh, mà thiếu duyên thì gọi là tử. Thì sự tử sanh nó là do duyên đủ hay thiếu thôi, phải không? Mà chính những ông thầy thuốc này kia là người bổ túc những cái duyên thiếu đó, phải không? Giúp cho nó đủ để cho mình còn. Chứ còn thiệt ra nếu mà không hiểu về lý duyên sinh thì chúng ta thấy tưởng như mình có một cách thiệt, mà sự thật nếu thiệt thì cần gì phải đủ duyên. Đủ duyên mới còn, thiếu duyên là không còn. Do đó cho nên hiểu đã là duyên hợp thì nó không có thiệt, nghĩa là hợp thì phải có tán. Cho nên sớm chạy không có nhất định là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc 100 năm, không nhất định. Mà khi nào đủ duyên hợp hết duyên người ta, chứ không có cố định. Nhiều khi chúng ta hay quen cái quan niệm coi tướng cái số, nói cái ông này tướng sống tới 80 tuổi, ông kia cái số 90 tuổi chẳng hạn. Nhưng tướng số có bảo đảm hay không? Nếu nơi số ông nó sống 80 tuổi mà giả sử ông đương đi đường, xe chạy cái ông lủi ra cái thì xe nó đụng cái ầm, lúc đó ông còn sống 80 tuổi được không? Được không? Thì như vậy cái số nó không có bảo đảm gì hết á, phải không? Chẳng qua là đủ duyên à. Đó, cái duyên của ổng mà nếu đầy đủ thì ổng còn, có cái duyên làm cho nó hoại đi thì nó mất à. Đó là một lẽ thật. Chứ còn nói bao nhiêu tuổi không có bảo đảm gì hết. Đó, trong nhà Phật thì chủ trương tất cả duyên hợp thì thành, mà duyên tan là hoại. Từ con người cho tới sự vật đều như vậy. Mình đã thấy từ duyên hợp mới có, thì duyên tan tự nhiên nó hoại. Đó là một lẽ thực chứ không có chối cãi được. Từ cái nhà mà chúng ta nhìn ra tới sự vật, và khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật nhỏ bé như cây kim, ngọn cỏ, vật to lớn như núi, biển, quả địa cầu đều nằm chung trong một thông lệ ấy. Tất cả vật nhỏ lớn đều là nằm chung trong thông lệ duyên hợp mà có, chứ không có cái ngẫu nhiên hay là cái một cái mà làm ra. Phần nhiều á, chính chúng tôi hồi nhỏ cũng gặp những trường hợp tương tự. Ví dụ như có một đứa bé đi với một ông cụ hay là một người cha, rồi lại thấy cái con sông dài từ đây tới kia mênh mông, rồi hỏi thưa ba cái sông này tại sao không có, thì cái ông cha nói sông này trời xanh nữa con. Phải không? Rồi ba thấy cái núi đồ sộ, hỏi ba cái núi này sao không có, nói trời xanh nữa con. Cái đổ thừa trời xanh là rồi việc hết trách nhiệm, phải không? Chứ còn đạo Phật không cho phép vậy. Cái con sông đó là do nhân duyên mà nó sinh ra, cái núi này thành cũng do nhân duyên mà có. Nói vậy thì con nít nó cũng không chấp nhận. Nó hỏi nhân duyên là cái gì, thành ra mình thấy rối thêm. Còn đổ thừa trời xanh cái êm, không biết ông trời sao. Nói vậy là người ta yên tâm rồi, hết chuyện. Cho nên vì vậy mà nhiều người cứ đổ thừa phức cái cho rồi, không biết ông trời ra sao, nhưng nó phức cái vậy, nó hết hỏi. Còn nếu mà nói nhân duyên thì nó thắc mắc nữa. Nhưng mà sự thật, cái đổ thừa như vậy chưa phải là xong, chưa phải là cứu kính, chỉ là một lối nói cho xong việc thôi, chứ không phải là thực tế. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động, cũng do duyên hợp mà có, như điện, gió, chúng ta không thấy hình tướng nó, chỉ biết khi tác động, giấy khởi. Về điện thì có điện âm, điện dương, phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió phải có khí nặng, khí nhẹ vân vân mới có hoạt động. Thì như vậy, nó tỉ dụ như điện là một cái mà nó quá cái tầm mắt của chúng ta khi nó chưa phát khởi hình tượng đó. Nhưng mà nó cũng là cái tướng duyên hợp, nó phát ra sáng cũng phải có lần điện âm điện dương hợp nhau cho nó phát ra sáng. Và tất cả những cái khác nó cũng đều phải như vậy hết, chứ không có cái gì mà đơn thuần do một cái mà thành. Ví dụ như đất thì cũng rất nhiều hột bụi mà thành hòn đất, rồi nước thì cũng do khinh khí dưỡng khí ráp lại hợp lại mà thành. Thì như vậy không có cái nào tự nó mà thành hình một cái, mà đều là sự hòa hợp. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy những cái khoa học về môn lý hóa hiện giờ, chúng ta thấy rõ là cái lý nhân duyên đầy đủ trong đó, không có cái nói cách nào khác hơn được. Thì do đó cho nên chúng ta mới thấy rõ tinh thần đạo Phật là cái tinh thần khoa học thực tế, chứ không phải như người ta tưởng tượng hay là đạo Phật là mê tín là ru ngủ gì, không phải vậy. Nhưng vì cái người học Phật không chịu tìm hiểu ta tới nơi, rồi cứ đi chùa lại Phật cúng rồi về, rồi như vậy hỏi cô hay là bà phải Phật tử không, nó dạ phải. Tu sao? Nó mỗi tháng có đi chùa 2 lần, đi chùa cúng rồi về, vậy là Phật tử rồi, mà không hiểu gì về đạo Phật hết. Thì như vậy chỉ là mang tiếng Phật tử, rồi tên nói đó đạo Phật mê tín, chỉ biết đi tới chùa cúng thôi à, lại thôi à. Đó, hiểu đạo Phật thì chúng ta phải hiểu tới nơi, thấy rõ đạo Phật như thế nào. Thì như vậy chúng ta mới là một người Phật tử đầy đủ. Đó là tôi nói khảo sát qua những cái hiện tượng ở trong nhân gian để cho quý vị thấy từ cái này đến cái kia đều là tướng nhân duyên hòa hợp mà có. Bây giờ nói về con người,